là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình chủ động phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Năm 2023, Yên Bái có 3.180 doanh nghiệp, khoảng 700 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng. Trong đó có 340 doanh nghiệp và hợp tác xã thành lập mới với số vốn đăng ký gần 3.900 tỷ đồng. Trong năm, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn bởi chuỗi cung ứng bị đình trệ, dẫn đến khan hiếm nguyên vật liệu sản xuất, thiếu hụt lao động, việc làm, thị trường xuất khẩu sụt giảm. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái và đội ngũ doanh nhân Yên Bái đã thay đổi tư duy, cách thức làm việc trong sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng hình ảnh thương hiệu để doanh nghiệp đủ sức đứng vững và vươn ra thị trường lớn, vượt qua thách thức, đón nhận những cơ hội mới. Cùng với đó, các doanh nghiệp doanh nhân chủ động tìm kiếm thị trường khách hàng đầu tư mới, đầu tư công nghệ, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tính đến nay, các doanh nghiệp và hợp tác xã đóng góp cho ngân sách nhà nước 1.330 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 22.000 lao động.
Với quy trình lựa chọn nguyên liệu sản xuất khắt khe, mới đây doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung ở huyện Văn Yên là doanh nghiệp đầu tiên trong tỉnh xuất khẩu thành công sản phẩm trà quế sang thị trường Anh Quốc. Hiện nay doanh nghiệp Phương Nhung đang có hơn 10 sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu quế, trong đó có 2 sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao, đó là bột quế và trà quế. Đặc biệt tháng 8 năm 2023, sản phẩm trà quế của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang thị trường Anh với tổng trọng lượng gần 100 kg. Được biết, sản phẩm trà quế được đơn vị bán với giá 1 triệu đồng 1 kg, còn bột quế được bán với giá dao động từ 700 đến 750 ngàn đồng 1 kg. Ngoài xuất khẩu thì thị trường tiêu thụ sản phẩm của đơn vị chủ yếu vẫn trong địa bàn tỉnh và một số tỉnh thành như Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 70, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn ngân sách hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ một số chính sách đặc thù tạo điều kiện cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đến trường. Trong đó có 22 trường được hỗ trợ trên 2 tỷ đồng quản lý học sinh bán trú, 49 trường được hỗ trợ kinh phí gần 19 tỷ đồng phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú, 38 trường được hỗ trợ trên 17 tỷ đồng kinh phí giảng dạy cho học sinh bán trú 2 buổi một ngày. Ngoài ra, nghị quyết còn có chính sách hỗ trợ giáo viên và chuyên gia tham gia bồi dưỡng đội tuyển tham dự các kỳ thi tuyển học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Nghị quyết 70 đi vào cuộc sống đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo thêm cơ hội cho học sinh vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn tiếp tục đến trường.
Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên đã trồng mới hơn 30 hectare cây khô nhung, nâng tổng diện tích cây khô nhung toàn huyện lên hơn 100 hectare. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã trồng mới được hơn 30 hectare, tập trung ở các xã Cường Thịnh, Đào Thịnh, Việt Hồng. Cây khô nhung rất dễ trồng và chăm sóc. Từ năm thứ hai trở đi, cây đã cho thu hoạch 1 hectare, có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Hiện nay các địa phương cũng đã thành lập được các tổ hợp tác thu mua lá khô nhung cho bà con nên việc tiêu thụ thuận lợi. Năm nay giá khô nhung xuống thấp hơn 10.000 đồng mỗi kg so với năm 2022, nhưng với giá bán này người dân vẫn có thu nhập cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây khô nhung mang lại, huyện Trấn Yên đang chỉ đạo các ngành nông nghiệp tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích trồng cây khô nhung, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật nhân giống, thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi hàng hóa, tạo tính bền vững thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sản phẩm lá khô nhung.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các địa phương, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái có 105 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 36 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, kết cấu cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thu nhập của người dân chưa cao. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư để xây dựng nông thôn mới là rất lớn. Khả năng đối ứng của ngân sách địa phương và nguồn đóng góp của nhân dân hạn chế, nên Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Song với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp với nhiều cách làm hay sáng tạo, sự chung sức đồng lòng của người dân, sau 12 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Yên Bái đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới. Đầu năm 2023, toàn tỉnh có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 13 xã thuộc khu vực 3, chiếm trên 6,8% tổng số xã toàn tỉnh. 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu và Yên Bình về đích huyện nông thôn mới. Ông Nhâm Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là cái giai đoạn 21-25 thì cái bộ tiêu chí so với giai đoạn 16-20 thì yêu cầu của bộ tiêu chí là cao hơn nhiều. Đấy. Riêng trong cái quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy nó vướng và một số cái chỉ tiêu của một số tiêu chí thì nó gặp cái khó khăn như sau. Ví dụ như là cái thứ nhất là về cái yêu cầu của bộ tiêu chí thì đến hiện tại thì điều chỉnh bổ sung của Trung ương là cũng vẫn chưa xong. Cho nên là đây nó cũng là một cái khó khăn mà vướng mắc cho các tỉnh nói chung, trong đó có Yên Bái. Hai nữa là trong quá trình thực hiện thì một số cái chỉ tiêu yêu cầu rất cao, ví dụ như là cái tiêu chí nước tập trung, nước đạt quy chuẩn và cái tỷ lệ số hộ được hưởng cái nước từ nguồn nước tập trung ấy, là đối với Yên Bái là cũng gặp khó khăn.
Là địa phương được tỉnh Yên Bái giao kế hoạch phấn đấu về đích trong năm 2023, với quyết tâm xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã phát động sâu rộng đợt thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới thông minh, hạnh phúc, đáng sống, được toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đồng thời, địa phương cũng đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, tạo cơ chế chính sách tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Khai thác tối đa tiềm năng du lịch vùng Hồ Thác Bà, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cùng với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, huyện Yên Bình đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2023, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Xác định năm 2023 là năm tăng tốc, đột phá, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Yên Bình đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của cán bộ đảng viên, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân tham gia phong trào hiến đất, pha dỡ công trình trên đất, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với huyện Yên Bình thì chúng tôi cũng xác định là xây dựng nông thôn mới là một cả một quá trình lâu dài và chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc theo đúng quan điểm chỉ đạo. Thế thì sau khi mà đạt được huyện là chuẩn nông thôn mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố, duy trì và củng cố và nâng cao các tiêu chí và phấn đấu là hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.
Theo lộ trình, đến năm 2025, huyện Văn Yên phấn đấu sẽ trở thành huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Văn Yên đang nỗ lực phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ cơ bản về đích huyện nông thôn mới. Trong những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới được nâng cao. Phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới được phát động hiệu quả với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo ra sự đột phá trong thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là các phong trào ngày cuối tuần cùng dân, hiến đất dịch rào làm đường giao thông, nhiều người làm nhiều việc tốt. Song song với đó, huyện Văn Yên còn huy động tối đa sự chung tay ủng hộ của các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, khuyến khích dồn điền đổi thừa, hợp tác sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng các hạng mục, hạ tầng, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, tạo nền tảng vững chắc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vì vậy, quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là từ khi Trung ương ban hành bộ tiêu chí mới. Cụ thể là các xã đã về đích đạt nông thôn mới ở giai đoạn trước nhưng đến nay vẫn phải tiếp tục rà soát bổ sung, nâng cao các tiêu chí theo bộ tiêu chí Trung ương đã ban hành. Trong đó nhiều tiêu chí khi triển khai tại các xã vùng cao miền núi không phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Để đạt được những cái kết quả tích cực trong cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì huyện Văn Yên cũng đã vận dụng sáng tạo những cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh. Thì ngoài những cái giải pháp chung thì huyện cũng chủ trương tập trung vào việc xác định cụ thể cái lộ trình xây dựng nông thôn mới hàng năm mà để tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh giàn trải với nguyên tắc là tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí nào khó thì làm sau.
Theo Bộ Tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các xã chưa đạt hoặc đã đạt chuẩn nông thôn mới ở giai đoạn trước tiếp tục phải rà soát bổ sung và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về nước sạch theo Bộ Tiêu chí mới yêu cầu phải có công trình cung cấp nước sạch tập trung, có 30% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn và 10% hộ dân phải được sử dụng nước sạch tập trung, cao hơn nhiều so với tiêu chí cũ. Tiêu chí số 11.3 quy định tỷ lệ dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa áp dụng cho cả nam và nữ phải trên 40%, nhưng hiện nay Bộ Y tế chưa ban hành hướng dẫn cụ thể cho các xã thực hiện. Một số quy định thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường cũng gặp những bất cập. Đây thực sự là vấn đề khó trong quá trình thực hiện, bởi Yên Bái là tỉnh có nhiều huyện vùng cao miền núi, địa hình chia cắt, dân số phân bổ không tập trung. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với mục tiêu phần đầu đến năm 2025, Yên Bái sẽ có thêm 126 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có trên 60% số thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 24 xã không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, mỗi xã phải có từ 2 thôn bản trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh phấn đấu có 291 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có tối thiểu 1 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành bộ tiêu chí mới với nhiều tiêu chí được nâng lên. Nhiều chỉ tiêu thành phần cũng mới được đưa vào bộ tiêu chí. Nếu như những giai đoạn trước, chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung vào thực hiện các tiêu chí về xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, thì sang giai đoạn này, chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái được thực hiện ở mức độ cao hơn, sâu hơn và bền vững hơn. Ông Nhâm Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tỉnh Yên Bái thì phấn đấu đến năm 2025 thì sẽ có 5 đơn vị cấp huyện là đạt chuẩn nông thôn mới. Thì đến giai đoạn hiện tại thì Yên Bái đã có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện tại thì Yên Bái đã có huyện Yên Bình phấn đấu là hết năm 2023 là sẽ đạt huyện nông thôn mới. Còn một huyện nữa thì chúng là huyện Văn Yên thì chúng tôi sẽ phấn đấu là cuối năm 2024 thì cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới và sang 2025 thì chúng tôi sẽ công nhận huyện Văn Yên là đạt chuẩn nông thôn mới.
Xác định xây dựng nông thôn mới là hành trình lâu dài, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng xã hội. Tranh thủ tối đa nguồn lực của Trung ương, lồng ghép đồng bộ chặt chẽ các nguồn vốn khác trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với quan điểm không chạy theo thành tích, không chủ quan nóng vội, làm đến đâu chắc đến đó, Yên Bái quyết tâm giữ vững danh hiệu là tỉnh top đầu về xây dựng nông thôn mới khu vực Trung du miền núi phía Bắc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Cùng với việc tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc theo hướng quy mô lớn, huyện Yên Bình còn duy trì và thực hiện tốt việc các biện pháp chăm sóc phòng đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Gia đình chị Phạm Thị Hồng Nghĩa ở thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản từ nhiều năm nay. Để đàn dê tăng trưởng và phát triển tốt, bên cạnh thực hiện tốt việc tiêm phòng vaccine đầy đủ, gia đình chị còn chủ động tích lũy rơm rạ, trồng thêm cỏ voi làm thức ăn cho dê. Cùng với đó, gia đình chị còn thực hiện tốt việc vệ sinh chuồng trại và quây chuồng bằng bạt bốn phía xung quanh, đảm bảo ấm áp về mùa đông. Nhờ đó mà đàn dê của gia đình chị Nghĩa luôn phát triển tốt, thường xuyên duy trì từ 90 đến 120 con, tạo nguồn thu nhập khá cho gia đình. Chị chia sẻ.
Gia đình chúng tôi cũng mua hệ thống bạt về quây kín hết bạt. Còn đàn dê thì hàng năm chúng tôi vẫn tiêm phòng chống bệnh lở mồm long móng, này, bệnh tụ huyết trùng cho dê. Rồi vệ sinh chuồng trại, quãi vôi đều đặn hàng tháng. Đông cái mùa cỏ nhiều ấy, thì chúng tôi để đâm băm với lại ủ để mùa đông này không có cỏ thì cho nó ăn thêm.
Đối với người dân xã Vĩnh Kiên, kinh tế chủ yếu bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt. Vì vậy, gia súc được xem là tài sản lớn của gia đình. Phát huy thế mạnh của địa phương, nhiều năm qua, chăn nuôi đại gia súc đã được nhân dân quan tâm đầu tư phát triển đàn vật nuôi. Hiện toàn xã Vĩnh Kiên có gần 9.000 con gia súc chính, trong đó đàn trâu bò gần 700 con, đàn dê là hơn 800 con, còn lại là đàn lợn. Để chủ động bảo vệ đàn gia súc ngay từ đầu vụ đông, xã đã có công văn yêu cầu các thôn tập trung tuyên truyền vận động người dân, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trong đó, xã đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo người dân tuyệt đối không được chăn thả khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ và không thả vào sáng sớm khi trời còn sương muối. Đồng thời chủ động nguồn thức ăn tinh bột, thức ăn thô cho đàn vật nuôi trong mùa đông, tăng cường nước muối ấm cho trâu bò khi thời tiết giá rét để tăng cường sức đề kháng. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đã ban hành công văn chỉ đạo đối với các cái thôn để tập trung cho công tác phòng chống đói rét trên đàn gia súc. Cái thứ nhất là cái công tác đảm bảo về chuồng trại làm sao phải được che chắn, đảm bảo làm sao nó ấm trong cái mùa đông. Thứ hai nữa là chuẩn bị các cái điều kiện về thức ăn cho đàn gia súc. Thứ ba nữa là phải chuẩn bị tiêm phòng cho đàn gia súc. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền ở các cái hội nghị họp thôn, rồi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, vận động bà con nhân dân để cùng thực hiện để đảm bảo trong chăm sóc với đàn gia súc.
Huyện Yên Bình hiện có tổng đàn gia súc trên 130.000 con. Thời gian qua, song song với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ chăn nuôi như Nghị quyết 69, Nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia, nên tổng đàn gia súc của huyện đã tăng so với cùng kỳ. Từ đó, nhiều mô hình chăn nuôi trâu bò với quy mô lớn từ 10 đến 50 con, dê từ 80 đến 120 con, lợn từ 50 đến trên 100 con đã được thực hiện mang lại hiệu quả cao. Do đó, để bảo vệ tài sản của gia đình, trong những năm gần đây, người dân đã chú trọng việc chăm sóc phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine và chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trong những ngày đông giá rét. Anh Lý Văn Tiệp, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho hay.
Sau vụ gặt là chúng tôi dẫn bà con phơi rơm và trồng cỏ ngay từ lúc thời tiết còn ấm để dự trữ thức ăn cho trâu bò về sau này. Cái thứ hai nữa thì sau gặt là chúng tôi tiến hành trồng ngô. Trồng cây ngô để bổ sung thức ăn cho trâu bò, hướng dẫn bà con và thường xuyên kiểm tra những cái hộ mà chăn nuôi mà thả trâu bò ở trên đồi núi là chúng tôi sẽ thông tuyên truyền cho bà con là phải chuyển trâu bò đem về chuồng để nuôi nhốt ở tại gia đình và cho ăn thức ăn có sẵn dự trữ.
Tuy nhiên, đối với các hộ dân ở các thôn vùng đặc biệt khó khăn, điều kiện kinh tế hạn chế nên chuồng trại còn chưa đảm bảo. Một số hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà con vẫn có thói quen chăn thả gia súc. Để hạn chế tối đa tình trạng bị đói rét do thời tiết rét đậm rét hại gây ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành văn bản khuyến cáo bà con nhân dân cách phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đồng thời yêu cầu cán bộ chuyên môn các xã thị trấn bám sát cơ sở để nhắc nhở người dân chủ động không chăn thả trâu bò khi thời tiết xuống thấp dưới 10 độ. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Ngay thời điểm chuẩn bị bước vào vụ đông, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện các cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban dân các xã thị trấn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn tập huấn cho người dân về kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông, và kiên quyết chỉ đạo các hộ dân trong điều kiện thời tiết dưới 15 độ C thì không cho trâu bò ra cày ruộng và chăn thả trâu bò. Đồng thời thì căn cứ vào các dự báo thời tiết, thì nếu như có đợt rét đậm rét hại thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện thành lập các cái đoàn kiểm tra xuống các xã thị trấn để kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, và kiên quyết là không để trâu bò bị chết rét và bị chết vì dịch bệnh.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, thời gian tới có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm rét hại. Vì vậy, để bảo vệ an toàn lợn vật nuôi trên địa bàn huyện phục vụ nhu cầu thực phẩm Tết Nguyên đán 2024, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền tới người dân chủ động làm tốt công tác vệ sinh, che chắn chuồng trại cho đàn vật nuôi ăn đủ khẩu phần, đảm bảo cân đối về dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng. Cùng với đó, tổ chức tiêm phòng vaccine định kỳ cho đàn vật nuôi, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng nuôi định kỳ, xử lý tốt chất thải chăn nuôi để đề phòng dịch bệnh xảy ra, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết bất lợi có thể gây ra trong mùa đông.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã tích cực đổi mới nội dung hình thức dạy và học, tích cực liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, từng bước trở thành cơ sở đào tạo nghề uy tín trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.
Buổi thực hành của sinh viên cao đẳng khóa 30 khoa điện được giảng viên của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng hướng dẫn thực hành kỹ thuật trên dây chuyền lắp đặt các thiết bị của máy điều hòa, máy giặt, màn hình điều khiển ô tô. Tham gia thực hành, em Nông Trung Tín, sinh viên năm 3 khoa điện trường cao đẳng nghề Yên Bái, không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được truyền đạt kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc tập thể và tìm được cơ hội việc làm thu nhập ổn định ngay sau khi ra trường. Em Tín chia sẻ.
Cô giáo dạy cho chúng em thì em tiếp thu được rất là nhiều kiến thức, và chủ yếu là về phần thực hành và lý thuyết thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu được phần thực hành thì chúng em sẽ tự học, chủ yếu là chính. Xong rồi những phần nào mà các thầy cô không biết, các thầy sẽ hỏi các thầy cô và các thầy cô sẽ chỉ dạy cho chúng em. Và sau khi học xong thì chúng em cảm thấy là cái ngành nghề mà chúng em học thì rất là tốt và có định hướng phát triển cho tương lai. Hiện tại thì em đang được giảng viên là thầy Quý đang dạy chúng em về lắp ráp máy giặt, cụ thể là bắt vít, làm dây thít và đối dây.
Xác định chất lượng đào tạo là chìa khóa vàng giúp học sinh, sinh viên tự tin tự lập, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Trong nhiều năm qua, trường cao đẳng nghề Yên Bái đã thường xuyên cập nhật đổi mới chương trình đào tạo bồi dưỡng gắn với chuẩn đầu ra, đẩy mạnh đào tạo kết hợp vừa dạy nghề vừa dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Phương thức đào tạo được cấp trường tổ chức linh hoạt theo từng cấp trình độ. Hiện nhà trường có 165 cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên đang sinh hoạt tại 12 đơn vị phòng khoa trung tâm. Năm học 2023-2024, nhà trường có gần 2.000 học sinh, sinh viên với 17 ngành nghề đào tạo như điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, công nghệ ô tô, vận hành máy, nông lâm nghiệp, kinh tế xã hội, cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhà trường còn kết nối với hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giúp học sinh, sinh viên có cơ hội được rèn nghề, được trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp. Đưa trên 1.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia thực tập tại các công ty doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Vina Hòa Bình, công ty điện cơ Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Electronic Việt Nam Hải Phòng. Giảng viên Nguyễn Mạnh Nga, trưởng khoa điện trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
có hai nghề chính là nghề điện công nghiệp và nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Hiện nay có 570 học sinh, sinh viên. Thì để nâng cao chất lượng thì chúng tôi thứ nhất là về cá nhân thì phải học tập và tự học hỏi, nâng cao trình độ, học thêm, học hỏi thêm về các cái đi doanh nghiệp. Chúng tôi đi khảo sát doanh nghiệp và cử các thầy cô giáo là đi doanh nghiệp và trong thời gian là một tháng, hai tháng để thứ nhất là để rèn luyện cái kỹ năng nghề, cũng là nâng cao tay nghề. Và hai là chúng tôi kết hợp với doanh nghiệp để cử các học sinh, sinh viên đi học tập các doanh nghiệp và không để các em để sau này các em ra trường tiếp cận doanh nghiệp và em xin vào doanh nghiệp để đảm bảo là cái công việc cho các em.
Với chương trình đào tạo bài bản tiên tiến, học sinh, sinh viên ra trường có thể làm việc ngay và hiệu quả tại các doanh nghiệp mà không phải trải qua quá trình đào tạo lại. Hầu hết học sinh, sinh viên trong trường trước khi tốt nghiệp đều được nhà trường giới thiệu tới các doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định với mức thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên. Nhà trường đã kết nối với 25 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ với nội dung đào tạo theo địa chỉ của doanh nghiệp, hỗ trợ nhà trường xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo các cấp trình độ, tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập làm việc sau khi tốt nghiệp, hỗ trợ đào tạo công nghệ mới cho giáo viên nhà trường. Hàng năm nhà trường cử hàng chục lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chuyên ngành, cập nhật kiến thức mới, tiếp cận với trang thiết bị mới hiện đại phục vụ công tác đào tạo. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Hiện tại thì nhà trường cũng đang đào tạo với 17 ngành nghề. Qua những đào tạo này thì nhà trường cũng để nâng cao chất lượng đào tạo thì nhà trường cũng về trình giáo viên thì nhà trường cũng sẽ có hướng cho các giáo viên đi thực tập tại các doanh nghiệp và qua những doanh nghiệp đấy để nâng cao chất lượng cho giáo viên, tay nghề giáo viên và học sinh sinh viên và với các cái nghề trọng điểm như công nghệ ô tô, nghề điện lạnh và các cái nghề chăn nuôi thú y thì nhà trường cũng đã đầu tư vào các trang thiết bị để cho đào tạo, để nâng cao chất lượng đào tạo.
Với hướng đi đúng và hiệu quả, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tập trung nâng cao công tác quản lý đào tạo, tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao uy tín đào tạo nghề với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và khu vực.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy Xe Điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chuyên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy Xe Điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 0800 1800 1252.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.